Như vậy thì không có bao xa hết, chỉ ngay nơi đó. Đừng nói rằng chúng ta tu rồi thấy biết, không có biết gì hết. Không phải, đỏ là biết đỏ, xanh là biết xanh, biết rõ, nhưng mà không lọc cái thấy biết, tức là không so sánh, không đối chiếu, không phân biệt so sánh đối chiếu, thì đó là không là thấy biết. Như vậy, một bên là vô minh, một bên là niết bàn, đều từ cái thấy cái biết của mình hết. Phải không? Thấy biết là vô minh, thấy biết là niết bàn. Bây giờ tôi nói thí dụ, quý vị chỉ nhìn thấy hoa đỏ, lá xanh và ngang đó thôi, thì tất cả trong đây có ai cãi với ai không? Có cãi không? Chắc không ai cãi hết. Còn nếu thấy biết hoa đỏ, phân biệt màu đỏ này nó đậm hay nó nhạt vân vân, thì xanh này nó màu xanh thẫm hay xanh nhạt, rồi cái nhìn lại nó như vậy là chân không khéo. Còn người kia nói chân như vậy mới khéo này kia. Rồi ngồi thì có cãi không? Cãi. Mà tất cả người nhìn lên đều thấy giống hệt như nhau hay khác? Nếu khởi phân biệt so sánh thì khác hay giống? Không bao giờ giống nhau, phải không? Không giống. Mà có ai chịu cái nhìn của mình là sai không? Chắc không là sai. Mà mình nhìn đúng sao là xấu, người kia cũng nhìn đúng sao là đẹp thì sao? Thì đó là cái gốc tranh đấu, phải không? Như vậy thì mới thấy phiền não từ đó mà ra. Còn nếu mình nhìn qua đỏ và xanh, ai cũng thấy chừng đó thì có cãi không? Cái sự thật đó là như vậy thôi, có gì phải cãi? Mà không cãi thì phiền não đâu ra? Vì vậy cho nên nó không phải là vô minh. Thì quý vị thấy hết sức là đơn giản, mà chúng ta không khéo thì đang sống với cái vô minh không à, mà không chịu sống với cái niết bàn. Bởi vì không gặp, thấy cái gì, nghe cái gì đều sống với cái như như vậy thôi, nói như vậy là như vậy, không thêm không bớt gì hết thì niết bàn không. Như vậy cả ngày đi đâu cũng là niết bàn hết. Còn nếu mà sống mà thấy cái này khen, thấy cái kia chê, phân biệt đủ thứ, thì người khác cũng như kiểu đó, thì hai cái khen chê không giống nhau thì cự lộn đó. Thì đó là gốc phiền não, khỏi tìm kiếm ở đâu hết. Như vậy thì chúng ta nghe một câu kinh Phật nói hết sức là giản đơn, nhưng mà xét cho kỹ thì đó là một chân lý, một lẽ thật. Mà hiện giờ chúng ta khổ, chúng ta phiền não với nhau cũng vì cái phân biệt đó. Chứ nếu mà đơn giản thì không có gì phải khổ, không có gì phải sanh ra phiền não. Như vậy thì mới thấy cái gốc của vô minh và cái gốc của niết bàn nó hiện rõ ràng trước mắt chúng ta. Trong cái thấy biết chạy theo phân biệt là gốc vô minh, trong cái thấy biết không phân biệt là niết bàn. Không phân biệt mà không phải không, sanh ra sanh, đó là đó, phải không? Cái nào ra cái ấy, tức là thấy đúng bản vị của nó, ở bản vị của nó chứ đừng thêm bớt. Còn cái này đỏ mà còn thêm tím hay là đỏ nhạt, đỏ đậm gì đó đủ thứ hết, thì đó làm thêm việc. Đó là con đường trở về tánh giác. Trong sáu căn ở đây đặt nặng tánh nghe nhiều hơn, cho nên trong phần lựa chọn căn để tu, Ngài Văn Thù có đoạn nói: đại chúng và A Nan, bảo các ông xoay cơ quan nghe, trở lại nghe cái tánh nghe là thành đạo vô thượng. Viên thông thật như thế, đây là con đường vào cửa niết bàn của chư Phật nhiều như số vi trần. Chư Phật đời quá khứ cũng từ cửa này thành tựu. Chư Bồ Tát hiện tại đều vào viên minh, và những người tu học đời vị lai cũng y pháp như thế. Phật và Bồ Tát đều xác nhận nghe lại tánh nghe của mình là con đường vào cửa niết bàn. Đây là lối tu trở về tánh giác do kinh này chủ trương. Tu như thế tức là tự tánh thanh tịnh thiền của thiền tông. Sự thật Phật nói rằng cái thời này, thời của chúng ta xoay cái tánh nghe lại là quan trọng. Tại sao vậy? Bởi vì ngày nay chúng ta hay cãi lộn nhau tại cái gì? Tại cái nghe, phải không? Có khi nào mà mình như không mà cãi đâu. Nghe nói ra nói vào, nghe nói phải nói trái, cho nên là sanh phiền não mới cãi với nhau. Nếu nghe người ta cười mà mình nghe ta cười là cười thì không có gì hết. Nhưng mà nghe ta cười thì nói người này cười có duyên, nghe người kia cười người này cười vô duyên đó, thì có chuyện, phải không? Nó cũng cái nghe mà nói đây là có duyên, kia là vô duyên thì có chuyện. Rồi nghe người ta nói một câu, nói câu này là phải, nghe người ta nói câu khác, câu đó là quấy, phải quấy, hơn thua, đúng sai vân vân, đều từ cái nghe mà ra hết. Bởi vậy cho nên ở Trung Hoa người ta có cái câu châm ngôn nói sao: điểm thiết hóa thành kim ngọc dị, khuyến quân trừ khước thị phi nan. Đó nghĩa là chỉ cây sắt mà biến thành vàng á, chuyện đó còn dở dễ đó, dễ làm hơn là khuyên bảo người ta bỏ cái thị phi, khó lắm, khó hơn là chỉ sắt biến thành vàng nữa. Đó, thì ba cái câu đó thì quý vị mới thấy sao, cái thời này tu cái nào dễ, cái nào là quan trọng. Bởi vì cái thời của chúng ta ngày nay khôn lanh quá, mà khôn lanh nhiều thì thị phi lắm, phải không? Khôn lanh nhiều thì thị phi lắm, mà thị phi thì sao, là dễ tu hơn đó. Đó là cái nhân của luân hồi sinh tử. Cho nên ngài Văn Thù ngài khuyên các vị nên phản văn tự tánh. Nghe nói phản văn tự tánh là mình cứ nghĩ ngồi lại để nghe tim mình nó đập hay là máu nó chảy trong huyết quản của mình, thì đó là cách phản văn tự tánh. Như khi nãy tôi nói, nghe thì cứ nghe, người ta nói câu nào thì nghe câu ấy cho thôi, đừng thêm đó là phải hay quấy, đừng thêm nói có duyên hay vô duyên vân vân, thì cái nghe đó có phải là niết bàn không? Vì bây giờ chúng ta nặng cái nghe quá, mà nếu biết nghe như vậy đó, tất cả câu nói, tất cả cái lời khen chê, nghe rồi khen, nghe rồi cũng là nghe, chê nghe rồi cũng là nghe, không có động cái lòng tham mừng rỡ khi nghe khen, không có động nóng giận cái tâm sân khi nghe chê, thì như vậy có biết bàn không? Khen cũng chừng ấy, chê cũng chừng ấy, không thêm một cái gì, không bớt cái gì, thì như vậy nghe tất cả mà có niết bàn không? Thì đó là niết bàn rồi, phải không? Như vậy gọi là phản văn, tức là thay vì nghe tiếng để đua chen nhau giành phân biệt tiếng hay tiếng dở, thì ở đây chúng ta nghe tiếng vẫn là nghe tiếng mà không có phân biệt hay dở khen chê, thì như vậy nghe tất cả mà tâm vẫn an bình, vẫn thanh tịnh, thì đó không phải niết bàn là cái gì, phải không? Bây giờ quý vị thấy năm người, ba người ngồi dụm lại thì nói cái gì, làm gì? Có khi nào mà năm người, ba người ngồi lại rồi ai cũng kêu làm thinh không? Có không? Mà khi nói thì nói cái gì? Nói cái dở của người này, cái xấu của người kia, phải không? Đua nhau mà nói hồi rồi cái sanh phiền não. Như vậy thì vì cái nghe mà người ta bị phiền não. Bây giờ đây mình nghe tất cả mà không có giấy cái niệm gì thêm thì có phiền não không? Thì như vậy thì nghe là nghe thôi. Cho nên nói nghe cũng như là tiếng vang ở trong núi vậy, nghe mà không có cần thêm một cái gì hết, thì gọi đó là phản văn. Nghe mà không có dính, không có kẹt, đó là phản văn. Sẽ còn ngồi lại cứ nhắm mắt mà nghe ở trong đó, thì tim nó sẽ đập, rồi sẽ bệnh. Như vậy cái nghe này đi đâu cũng phải nhớ mà tu hết. Giả sử mình đang đi một cách đàng hoàng, nghiêm chỉnh, thế rồi có người khách đứng bên cạnh, ông thầy giả bộ đó, đi giả bộ cho nghiêm, thì khi đó mình sao, nghe có dính không, nghe câu đó có dính chút nào không, mình cứng thẳng nhưng mà đi, hay nghe cái câu đó, cái chân bước nó hơi lộng cộng, đó, nếu dính thì chân mình nó hơi sai đường rồi, thì như vậy thì mới thấy cái tu hết sức là đơn giản, nghe mà cũng như không nghe, cho nên nó nghe mà như điếc, thấy mà như mù là chỗ đó đó. Còn mình nghe, nếu lỗ tai mà hơi lãng lãng chút thì ráng chú ý, còn nếu tai bên phải nó sáng mà tai bên trái nó tối thì ta nói bên trái thì mình phải sao, bụng bên này để lắng nghe bên kia, nghe cho đủ để mà phân biệt coi họ đang phê bình mình cái gì, phải không? Bởi lắng nghe mà nếu người ta phê bình hay á thì về cũng thích, cũng vui, nhiều khi chưa nằm nghĩ không được nữa, phải không? Còn nghe người ta phê bình mà hơi xấu, hơi dở thì chưa cũng ngủ không được luôn. Như vậy thì chúng ta dính quá chừng là dính, bởi dính như vậy cho nên nó là gốc của phiền não, gốc của sanh tử chứ có gì đâu. Còn nếu mình nghe mà như nghe thôi, nghe mà như nghe nghĩa là sao? Nó sao nghe đúng vậy thôi. À, nói anh xấu thì nghe anh xấu thôi, đừng thêm cái gì vui buồn lúc đó thì có cái gì, phải không? Như vậy thì quý vị thấy tu nó không phải là khó, mà khó bây giờ con mắt ít nhạy bằng lỗ tai. Lỗ tai là cái chỗ sân sự nhiều hơn, cho nên thời này dạy chúng ta lực tu lỗ tai là đúng chỗ đó, đúng lắm. Chứ còn con mắt thấy nó cũng còn vừa phải, còn lỗ tai nhạy quá. Càng khôn lanh chừng nào lỗ tai càng nhạy chừng đấy, nghe cái phân biệt liền đó, nó khi mình đó, nói vậy là khi mình, phải không? Ta còn nói vậy đó là nhục mình, nói vậy là có cái vẻ hơi ngạo mạn gì gì đủ thứ hết. Nhiều khi ta nói hết sức là thật thà mà mình nghe cái mình cũng biến thành cái câu nói nó là khinh khi hay là ngạo mạn đủ thứ. Vì vậy mà cái cãi lộn nó không phải cãi ở trong cái bên này đối nghịch cho bên kia mà cãi. Nhiều khi nghe lầm, hiểu lầm mà cãi, người ta nói không phải ý đó mà mình suy ra theo ý của mình, cái rồi cãi lộn. Thì quý vị thấy Phật dạy mình nghe mình bỏ qua, huống nữa là nghe mà còn tưởng tượng rồi suy lý theo cái mình, quan điểm của mình, rồi chống đối kỵ lộn người ta, đó là quá đáng. Bởi vậy cho nên thế gian lúc nào cũng có chuyện ở trên. Ngồi lại ba người nói chuyện hồi thì đi ra ít có ai được quan hỷ trọn vẹn lắm, thấy không? Ra rồi thì cũng có người vui người buồn, bởi vì chuyện nói qua nói lại, rồi có cái tin tức vui, tin tức buồn, hoặc là hơn thua. Như vậy thì thấy nếu mà chúng ta nắm vững cái ý này thì rõ ràng cái lời khuyên của Bồ Tát Văn Thù bảo chúng ta ráng tu là tu cái căn viên thông. Căn viên thông là lỗ tai. Bây giờ lỗ tai nó viên thông lắm, nói trước cũng nghe, nói sau lưng cũng nghe, nói bên nào cũng nghe hết à. Còn con mắt có nhiều khi thấy trước mà sao không thấy, còn lỗ tai nó nhanh mà nó trùng hết, đâu nó cũng nghe được hết, nói thì thầm nhỏ nhỏ cũng dám nghe được nữa. Bởi vậy cho nên cái lỗ tai tu cái thời này là hợp lắm. Quý vị nhớ hiểu cái đó thì chúng ta mới thấy cái đường lối kinh Phật dạy nó có hợp với cái con người của mình bây giờ. Bởi vì các vị cổ đức ngày xưa, các ngài ăn nói thật thà chất phác, cho nên rồi cái nghe nó không quan trọng lắm. Người ta giận người ta chửi ngay, hoặc là người ta thương người ta nói ngay. Còn bây giờ nhiều khi giận mà nó không chửi ngay mà nó quanh nó co. Vì vậy mà mình phải lắng nghe thành ra cái nghe nó thật quan trọng. Vậy bây giờ bớt cho nghe lại. Thì đó là tôi nói tóm lại trọng tâm tu của Kinh Lăng Nghiêm là chúng ta phải ngay nơi sáu căn mà buông xả, đừng dính sáu trần. Đó là chúng ta trở về Niết Bàn. Sáu căn mà chúng ta dính mắc sáu trần, đó là chúng ta đi trên con đường luân hồi sinh tử. Nó rõ như vậy. Nhưng mà cái căn trong cái thời này nhẹ nhất là nhĩ căn, cho nên phải ráng tu cái nhĩ căn nhiều. Cái đó là cái cửa để tiến vào đạo. Nếu mà ai nghe người ta nói tất cả mà mình không dính, không mát, không vui, không buồn, thì đó là mình đi vào Niết Bàn rất là dễ. Đó là cái phần nói tổng quát.